tướng chọc chữ biết đi cho đến tướng già nua, hay là cái tướng ở đoạn giữa là tướng của một thiếu phụ hay là của một người đàn ông nào đó, thì tất cả những cái tướng của mình nó thay đổi. Nó có thay đổi gì đi chăng nữa, nhưng mà ở trên cái thực tướng của mình chẳng có một chút gì thay đổi hết. Thì cái tướng nhỏ của mình, tướng trung của mình và tướng lão của mình, thực ra nhìn ở trên tất cả những cái hình tướng mà thay đổi đó thì là có thay đổi, tức là khác nhau. Thế nhưng mà khi mình trẻ, cái thực tướng của cái khi mình trẻ với cái thực tướng của khi mình trung niên và cái thực tướng của mình khi lão niên, cái thực tướng của lão niên, thực tướng của trung niên bất biến, thực tướng của ấu niên bất biến. Anh ra nếu mình trải dài bao nhiêu đó tướng ra, hỏi tướng nào là thực tướng của mình đâu, không có. Tướng nào cũng là tướng của nhất thời ở trong một sát na của mình mà thôi. Ngay lập tức nếu mình nhìn dưới, đừng nói dưới mặt, dưới phương diện Phật Pháp, dưới phương diện của khoa học cũng chấp nhận như vậy. Vừa trước khi mình bắt đầu an toàn ngồi xuống đây, sau khi niệm Phật và cho đến bây giờ, mình có thay đổi đấy. Đâu có giây phút nào mà cơ thể này của mình nó thay đổi, tướng này của mình nó thay đổi. Chỉ tại thay đổi đó nó là một phần tỷ, thành ra mình nhìn ra. Đợi nó lên cho đến phần trăm rồi may ra mình mới nhìn ra. Và khi nó lên tới 90%, 90% thì mình càng thấy rõ rồi. Là mình đối với lại cái thời mà ấu trí và cho đến bây giờ thì nó thay đổi đến cả mấy trăm phần trăm, mình thấy rõ lắm. Nhưng mà đâu phải là phải vào một ngày nào đó nó mới bùng một cái nó thay đổi đâu. Nó thay đổi từ trong cái tiếng tích tắc của kim đồng hồ là mình biến đổi rồi. Thì tất cả những cái tướng của mình nó thay đổi như vậy, thành ra mình hỏi đâu là cái thực tướng của mình. Cho nên thực tướng của mình nó không được, chỉ không được, nhưng mà không có nghĩa rằng là không có. Thế nó gọi là vô tướng. Thì như vậy cái tướng đó nó gọi là vô tướng. Mà từ cái tướng đó, từ cái tướng vô đó, tức là không tướng đó, mà nó năng sinh nhất thiết tướng, nó thành tựu nhất thiết tướng. Cho nên cái không của Phật Pháp không phải là không có, mà cái không của Phật Pháp là một cái diệu hữu, là một cái vì không cho nên có nhất thiết. Mà có nhất thiết như thế đấy mà chẳng có cái nào là thật hết, giả hữu, cho nên biết nó là không. Thành ra ở nơi cái thật tướng nó không được, cho nên mới phải dùng tới những cái từ ngữ gọi là không hay là vô. Đó. Mà nói vô thì thiên hạ lại lấy cái chữ vô ngược lại với hữu làm vốn liếng để tu hành chữ vô, cho nên nó càng tổng ngoài điểm hoa. Thành ra trở lại, mình hiểu rằng là chính vì cái vấn đề thật pháp đó mà Đức Phật mới phải dạy cho người ta một cái thứ gọi là trí tuệ, Phật trí kiến, tức là một cái gọi là bát nhã, để nơi cái bát nhã đó nhìn ra được cái thực tướng, cái thực, cái chân lý của mọi sự, cái thực hướng, mà không phải là những cái hướng ở trên phương diện của phương tiện nữa, mà là cái hướng thực sự. Và như vậy thì khi mà mình hiểu được Paris với một cái toàn diện như vậy, mình mới là hiểu Paris. Còn nếu mà bây giờ mình từ bé chí lớn luôn luôn sống ở dưới Lyon, và từ bé chí lớn luôn luôn mình biết được một cái nguyên tắc mà tất cả mọi người đồng chấp nhận và rất là chính xác, là Paris luôn luôn ở phía phương Bắc của chúng ta. Và cái đó mình hiểu là chỉ là phương tiện thôi, có nghĩa là chỉ đúng ở một cái hoàn cảnh nào thôi, mà không phải là chân lý. Chân lý thì có thể nói ngược lại là Paris không phải là lúc nào cũng ở phương Bắc của chúng ta. Thành ra Đức Phật khi dạy quyền rồi mới phá quyền về điện thật, cũng giống như mình dạy địa lý Trong những đứa bé thơ ở Lyon chẳng hạn, thì mình nói với tụi bé thơ đó, cái đám trẻ đó, là Paris nằm ở phương Bắc của chúng ta. Nhưng mà đến khi nó trưởng thành, nó khôn ngoan, nó biết xa, nhìn rộng, thì bây giờ mình sẽ phá quyền hiện thực. Mình nói là Paris không nhất thiết là ở phương Bắc của chúng ta, mà Paris có thể ở hướng Nam, hướng Đông, hướng Tây của chúng ta nữa kìa. Và Paris ở khắp mọi nơi đối với chúng ta, chứ không phải chỉ luôn luôn ở phương Bắc. Đó gọi là phá quyền hiện thực. Hồi xưa quyền là bởi vì con người chấp ngã, con người lấy mình làm cái rốn của vũ trụ, lấy mình làm thước đo của chân lý, cho nên luôn luôn phải dùng tới cái vị trí của mình để nói về chân lý. Nhưng khi trưởng thành rồi, không có mê muội như vậy nữa, thì bây giờ chỉ thẳng chân lý mà phải dẹp cái đó của mình đi. Đó là một cái trình độ tiến lên, tiến bước lên. Những cái thái độ như thế gọi là phát quyền hiện thật, tức là bỏ đi tất cả những cái quyền pháp là phương tiện. Và quyền pháp và phương tiện đều dính ở cái vấn đề rằng lấy mình làm trung tâm điểm của tư duy, của nhìn, của quán. Còn nói đến thực là nói đến chân lý, thì dẹp cái nhìn của mình mà lấy một cái nhìn vô ngã, một cái nhìn hết sức là khách quan để nhìn Paris dưới một sự thật, là Paris thật sự ở phương nào. Nếu lấy ngã làm thước đo của chân lý, thì mình có thể nói Paris ở phương Bắc. Nếu đi ông mình nói Paris ở phương Nam, nhưng mình ở Lille. Nhưng dẹp mình đi, nói cái hướng của Paris thật sự thôi, chung cho tất cả mọi người, bất kể người đó ở phương nào, thì thực hướng của Paris là hướng nào? Không có chỉ được, không có nói được. Thì khi đó phải bỏ cái ngã đi thì mới thấy được cái thật hướng của Paris. Còn cứ khăng khăng bám víu cái ngã thì dứt khoát chỉ thấy Paris theo cái ngã, quan niệm của ngã thôi. Mà quan niệm nó chắc chắn không đúng với lại bản chất thật của Paris, mà chỉ đúng vì vị trí của mình mà thôi, đúng vì cái nhìn của mình thôi, cái nhìn chấp của mình thôi. Anh em mình nhớ như vậy. Khi dạy cho một trẻ con học về địa lý thì đương nhiên mình nói quyền là mình nói như thế. Nhưng mà khi một đứa trẻ nó lớn lên hẳn đi, mà sau này nó có thể trở thành một nhà địa lý khảo cứu về tất cả mọi sự, thì đương nhiên đứa trẻ nó bao giờ nó vẫn theo cái tông chỉ của nhà giáo trẻ thơ hồi xưa dạy cho nó, là nằm ở phương Bắc, là bởi vì nó có cái chỗ đứng rộng hơn, khác hơn, nó có cái nhìn rộng hơn, khác hơn ở tùy theo mỗi chỗ đứng của nó. Đó. Thế bây giờ nói nếu ở khắp mọi chỗ đứng thì nó sẽ thấy rằng là Paris có khắp ở mọi nơi hết, mà Paris vô định hướng, nhưng mà có khắp hết ở mọi nơi, hương nào cũng có hết. Thì chính vì như thế để mình hiểu một vấn đề rằng cái thực pháp đó, nói là ngộ nhận. Cái thực pháp nó chỉ có một cái vấn đề là tu tập trí tuệ. Và khi tu tập trí tuệ đó, cái tu tập trí tuệ đó nó đi đôi với cái vấn đề rằng nhất định không dùng tới cái phân biệt của ngã, tức là lấy ngã làm nền tảng để nhìn. Và lấy ngã để nhìn thì cái ngã đó nó quen theo cái sự mà phân biệt theo cái thức của nó, mà nó nhận định mọi sự. Thành ra, vì tôi nói một cái ví dụ nữa là nếu cứ theo cái ngã như vậy thì cái gì nó cũng mê mờ hết. Và chẳng hạn như nói thiện, thì dù có nhiều người chỉ nghĩ thiện một cách giản dị, hễ cứ bình tôi, hễ cứ nhất trí với tôi là thiện, còn mọi cái kẻ mà chống lại tôi và không bình vực tôi và luôn luôn rằng là chống đối tôi, những kẻ đó ác, dáng dính sóc cuộc đời. Con thực sự thiện là gì và thực sự ác là gì? Người ta chỉ có thể hiểu nổi khi người ta vứt cái ngã đi. Cho nên thì dù bây giờ mình đứng ở ngoài nhìn, tức là mình có cái ngã trong đó, thì mình thấy người Trung Hoa xâm lăng người Tây Tạng, đàn áp người Tây Tạng, thì mình thấy cái đó, mình nhìn, hay là bây giờ bỏ đi, mình nói người Tây Tạng, người Tây Tạng sẽ thấy rằng người Trung Hoa là người xâm lược. Người Trung Hoa nhìn những người Tây Tạng muốn chống đối là giặc, là kẻ phản loạn, cần phải đem xét xử. Nhưng mà người Tây Tạng thấy những người đó là anh hùng, mà người Trung Hoa thấy những người đó là giặc chứ không phải anh hùng. Là tại vì người Trung Hoa dùng cái ngã của mình nhìn là kẻ đó chống mình cho nên là giặc. Người Tây Tạng nhìn dưới cái ngã của mình, kẻ đó binh vực quyền lợi cho mình, hy sinh cho mình và đấu tranh cho mình, cho nên là anh hùng. Thì ở đâu cũng vậy, họ cứ nhìn theo cái ngã như vậy mà họ tranh luận không ngớt. Cho nên thực sự mà nếu mà muốn thấy thiện hay ác thật sự, phải vứt cái ngã đó đi, nhìn một cách vô ngã, tức là không có cái ngã đó, nhìn vô khách quan là vô ngã. Nhìn vô ngã dưới mọi sự thì mọi sự mới được nhìn bằng một con mắt hết sức là công bình, bằng một cái kiến giải hết sức là chính xác. Và kiến giải đó Đức Phật có thể nói là Phật chi kiến hay là chính kiến hay là trí tuệ, là ở một điểm nó không có ngã, thành nó công bằng. Còn nó có ngã là nó không công bằng. Cho nên tỷ dụ một người ta tự tâm, người ta muốn cứu những cái kẻ nạn nhân khác mà bị